chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu hướng dẫn số 31 của Ban Tổ chức Trung ương về thành lập đảng bộ xã phường đặc khu sau sáp nhập. Tiếp đó, chúng tôi giới thiệu định hướng về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, trạm y tế thôn, tổ dân phố khi kết thúc cấp huyện sáp nhập xã. Thưa quý vị và các bạn, Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn số 31 về thành lập tổ chức đảng tương ứng với các đơn vị hành chính ở địa phương và sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan mặt trận Tổ quốc Việt Nam đoàn thể cấp tỉnh, cấp xã. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay giới thiệu hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thành lập đảng bộ xã phường đặc khu sau sáp nhập.
Thưa quý vị và các bạn, về thành lập đảng bộ xã phường đặc khu cấp xã mới sau sáp nhập cấp xã, Ban Thường vụ tỉnh, Thành ủy hiện nay chỉ đạo xây dựng đề án kết thúc hoạt động của đảng bộ cấp huyện, đảng bộ cấp xã cũ, thành lập đảng bộ cấp xã mới. Hướng dẫn lưu ý thời điểm kết thúc hoạt động của các đảng bộ cũ phải đồng bộ với thời điểm thành lập và hoạt động của các đảng bộ cấp xã mới. Nội dung của đề án cần bám sát điều lệ đảng, các quan điểm nguyên tắc chỉ đạo của Trung ương, rõ về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy, cơ quan tham mưu giúp việc, các tổ chức đảng đơn vị sự nghiệp trực thuộc nếu có. Quy trình thực hiện xây dựng đề án bảo đảm nguyên tắc quy định, thời gian hoàn thành đồng bộ với việc hợp nhất sắp xếp đơn vị cấp xã trước ngày 15 tháng 5. Sau khi phê duyệt đề án, các tỉnh ủy, thành ủy triển khai và hoàn thành một số nội dung sau đồng bộ với việc hợp nhất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Triển khai các quyết định của tỉnh ủy, thành lập đảng bộ cấp xã, chỉ định ban chấp hành ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm, phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy cấp xã, nhiệm kỳ 2025-2030. Trên cơ sở đề án được phê duyệt và quyết định của cấp có thẩm quyền, ban thường vụ cấp tỉnh, cấp xã theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc thành lập cơ quan tham mưu giúp việc và đơn vị sự nghiệp của cấp ủy cấp xã như sau. Đảng ủy xã phường được lập 3 cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc, gồm văn phòng, ban xây dựng đảng, cơ quan ủy ban kiểm tra đảng ủy xã phường, nơi có trụ sở trung tâm chính trị cấp huyện hiện nay, được lập thêm trung tâm chính trị là đơn vị sự nghiệp của đảng ủy. Đảng ủy đặc khu là đảng ủy cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng, được lập tối đa 4 cơ quan tham mưu giúp việc, gồm văn phòng, ban tổ chức, ban tuyên giáo và dân vận, cơ quan ủy ban kiểm tra và trung tâm chính trị là đơn vị sự nghiệp của đảng ủy. Các tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo chỉ đạo bố trí phân công cán bộ lãnh đạo quản lý công chức, viên chức và biên chế của các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, cấp xã. Theo hướng cơ bản, bố trí cán bộ công chức, viên chức, biên chế cấp huyện, cấp xã hiện nay về cấp xã và tăng cường một số cán bộ lãnh đạo quản lý cấp ban, sở, ngành, cấp tỉnh về cấp xã nếu cần. Trên cơ sở chỉ đạo của tỉnh ủy, thành ủy và chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của cấp ủy cấp xã và cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy cấp xã, đảng ủy cấp xã tiếp nhận phân công bố trí cán bộ công chức viên chức và biên chế về cấp xã theo quy định. Thời gian hoàn thành đồng bộ với việc hợp nhất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trước ngày 1 tháng 7 này. Về biên chế cán bộ lãnh đạo công chức viên chức các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc đơn vị sự nghiệp của đảng ủy cấp xã mới định hướng khoảng 15 đến 17 biên chế với những nơi có trung tâm chính trị bố trí không quá 20 biên chế. Trước mắt có thể bố trí biên chế nhiều hơn gồm cán bộ công tác đảng của huyện xã hiện có và một số cán bộ công chức cấp tỉnh. Sau khi hoàn thiện vị trí việc làm, tối đa sau thời gian 5 năm phải thực hiện theo đúng quy định của cấp có thẩm quyền. Với đơn vị cấp xã giữ nguyên không sáp nhập, cơ quan lãnh đạo thực hiện theo chỉ thị 45 của Bộ Chính trị, bố trí biên chế cán bộ, cơ quan tham mưu giúp việc phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế, bảo đảm cân đối chung trong hệ thống chính trị cùng cấp. Với các chức danh lãnh đạo, đảng ủy cấp xã cần xem xét bố trí cán bộ có đủ phẩm chất năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc chung là chính, đồng thời theo thứ tự định hướng. Các cán bộ là thường trực, ủy viên ban thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, cấp ủy viên cấp huyện hiện nay, tăng cường một số cán bộ lãnh đạo quản lý cấp ban ngành sở cấp tỉnh nếu cần. Với đơn vị cấp xã có điều chỉnh địa giới, ngoài các nội dung nêu trên, Ban Thường vụ cấp ủy cấp tỉnh lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chuyển giao tiếp nhận tổ chức đảng, đảng viên giữa các đảng bộ cấp xã theo hướng dẫn của Ban Bí thư. Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp vừa có văn bản gửi Thành ủy, Tỉnh ủy về định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, trong đó có định hướng về sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, trường học, trạm y tế, thôn, tổ dân phố khi kết thúc cấp huyện, sáp nhập xã. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Chúng ta cùng nghe.
Theo định hướng một số nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính các cấp của Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, kể từ ngày 1 tháng 8 tới sẽ kết thúc việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã hiện nay, đồng thời giao chính quyền địa phương xem xét có thể sắp xếp bố trí người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tham gia công tác tại thôn tổ dân phố và thực hiện chế độ chính sách đối với các trường hợp không bố trí công tác theo quy định. Định hướng cũng nêu rõ việc tiếp tục xác định thôn tổ dân phố là tổ chức tự quản của cộng đồng dân cư, không phải là cấp hành chính. Trước mắt giữ nguyên các thôn tổ dân phố hiện có, sau khi hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ nghiên cứu và hướng dẫn theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền về việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố theo định hướng tinh gọn, phục vụ trực tiếp đời sống của cộng đồng dân cư trên địa bàn. Theo số liệu của Bộ Nội vụ, tính đến hết năm 2021, cả nước có 90.508 thôn tổ dân phố, trong đó có 69.580 thôn và 20.928 tổ dân phố. Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cũng nêu rõ định hướng về việc sắp xếp đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện hiện nay để chuyển giao thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã sau sắp xếp, thực hiện theo định hướng tại kết luận 137 và hướng dẫn của các bộ quản lý chuyên ngành lĩnh vực sự nghiệp. Sau khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Chính phủ sẽ giao Bộ Nội vụ phối hợp các bộ ngành liên quan xây dựng trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới quy định liên quan đến tổ chức hoạt động của đơn vị sự nghiệp để bảo đảm hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của người dân. Cụ thể, đối với lĩnh vực giáo dục sẽ giữ nguyên các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non công lập và chuyển giao cho chính quyền địa phương cấp xã quản lý. Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện hiện nay sẽ chuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý, tổ chức lại để thực hiện cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã, phường. Đối với lĩnh vực y tế, duy trì các trạm y tế xã phường hiện có để đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Căn cứ diện tích quy mô dân số của đơn vị cấp xã mới, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể tổ chức lại thành một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để thực hiện nhiệm vụ về phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân trên địa bàn. Với các trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa thuộc Ủy ban Nhân dân cấp huyện hiện nay sẽ chuyển về Sở Y tế quản lý để sắp xếp tổ chức cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã phường. Định hướng cũng nêu rõ việc sắp xếp tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu cho người dân trên địa bàn, cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, nông nghiệp, môi trường. Sắp xếp lại tổ chức một đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ chi thường xuyên, ban quản lý dự án thuộc Ủy ban Nhân dân cấp xã để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực xây dựng, phát triển quỹ đất, giải phóng mặt bằng trên địa bàn. Trường hợp cần thiết, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có thể thành lập đơn vị sự nghiệp thuộc Ban Quản lý Dự án của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh để cung ứng dịch vụ theo khu vực liên xã phường. Giao Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc cơ cấu lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động không hiệu quả, bảo đảm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản thiết yếu, gắn với cơ cấu lại giảm viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo yêu cầu của Nghị quyết 17 năm 2017 của Hội nghị Trung ương 6 khóa 12 về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Chuyên mục sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.